Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 8 tháng 3, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội nói về các thừa sai dòng thánh tâm và công cuộc truyền giáo cho bộ lạc Pygmy Bambuti trong rừng già Ituri, mạn Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại con đường ơn gọi của Đức Cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan, Trung Á. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, phụng vụ hai Chúa Nhật đầu mùa 40 trùng hợp nhau ở đề tài chiến đấu kháng cự ma quỷ và đề tài Chúa biến hình. Từ Chúa Nhật thứ ba trở đi, các đề tài thay đổi tùy năm. Năm nay thuộc chu kỳ C, các bài tế mừng chú trọng đến đề tài cải hoán với lời kêu gọi cảnh tỉnh ở Chúa Nhật thứ ba. Với dụ ngôn đứa con hoang đàn trở về nhà cha ở Chúa Nhật thứ bốn và sự tha thứ phụ nữ ngoại tình ở Chúa Nhật thứ năm. Trong khi đó, các bài đọc thứ nhất tiếp tục trình bày những mẫu gương đáp trả lời Chúa. Như ông Abraham, Chúa Nhật thứ hai, ông Moses, Chúa Nhật thứ ba, lời chứng sinh của dân Israel sau khi vào đất hứa, Chúa Nhật thứ bốn, cuộc hồi cư từ chúng lưu đày, Chúa Nhật thứ năm. Hôm qua, Đức Thánh Cha đã có hai cơ hội chú giải các bài đọc sách thánh cho cộng đoàn dân Chúa. Trước hết là trong thánh lễ cử hành tại giáo xứ Kinh Thánh Gioan Thánh Giá nằm ở vùng ngoại ô thành phố Roma vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Tiếp đến là buổi đọc kinh truyền tiên ở quảng trường Thánh Phêrô. Có hai điểm được nêu bật cách riêng. Thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải danh thánh cho ông Môsê với công thức không dễ hiểu, ta là kẻ tự hữu. Thứ hai, sự tách rời tai ương khỏi hình phạt tội lỗi. Xin kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tiên.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questa terza domenica di Quaresima ci presenta il tema della conversione. Nella prima lettura tratta dal libro dell'Esodo.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa 40 trình bày cho chúng ta đề tài khoáng cải. Trong bài đại thứ nhất, trích từ sách xuất hành, khi ông Môsê đang chăn đàn vật thì ông thấy một bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi. Ông tiến lại gần để quan sát điều lạ. Bỗng một tiếng nói kêu tên ông và mời ông hãy ý thức sự bất xứng của mình. Rồi truyền cho ông lột giày, bởi vì đó là nơi thánh. Tiếng ấy nói rằng, ta là Chúa của tổ tiên ngươi, Chúa của ông Abraham, Chúa của ông Isaac, Chúa của ông Jacob, và thêm rằng, ta là đấng hằng hữu. Thiên Chúa đã tỏ mình bằng nhiều cách và ngay cả trong cuộc đời của chúng ta. Để có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài, cần phải đến với Chúa với một ý thức về nỗi cùng cực của mình và lòng tôn kính sâu thẳm. Nếu không, thì ta sẽ không tài nào gặp được Ngài và hiệp thông với Ngài. Như Thánh Phaolô đã viết, câu chuyện này được kể lại cho chúng ta như lời cảnh báo. nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tỏ mình ra không phải cho những kẻ đầy ắp tự mãn và hời hợt, nhưng là cho kẻ nào nghèo khó và khiêm tốn trước mặt người. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu được yêu cầu bình luận về vài câu chuyện tang thương. Cuộc tàn sát một số người Galilee ở trong đền thờ do lệnh của tổng chánh Pontius Pilato và chuyện cái tháp sập đè chết vài người đi ngang qua đường. Thay vì kết luận đơn giản qua sự giữ như là hình phạt của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu hồi phục lại hình ảnh chân thực của Thiên Chúa là đấng tốt lành và không thể nào muốn sự giữ. Người còn yêu cầu đừng coi những tai họa đó như là kết quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân. Người nói, các ông tưởng rằng những người Galilee ấy là những kẻ tội lỗi nhất ở xứ Galilea cho nên mới đáng hình phạt như vậy sao? Không phải đâu, nhưng nếu các ông không hoán cải thì tất cả sẽ bị hủy diệt hết. Đức Giêsu mời gọi hãy đặt các sự kiện đó dưới một điểm ảnh khác, lòng trong bối cảnh của cuộc hoán cải. Các tai họa, các chuyện tăng tốc không nên gợi lên chúng ta sự tò mò hoặc suy đoán về đầu mối tội lỗi, nhưng nên để cho chúng trở thành cơ hội để suy nghĩ, để vượt thắng cơn cám dỗ muốn sống mà không cần tới Thiên Chúa, và để nhờ ơn Chúa khẳng định quyết tâm thay đổi nếp sống. Đứng trước tội lỗi, Thiên Chúa tỏ ra là đến chào lòng lân tuất và không ngần ngại kêu gọi các tội nhân hãy xa lánh tội ác, hãy gia tăng lòng yêu mến, hãy giúp đỡ người thân cận đang gặp quẫn bách, ngõ hầu có thể sống trong niềm vui của ân sủng và không rơi vào sự chết đời đời. Tuy nhiên, khả năng hoán cải đòi hỏi chúng ta hãy biết học cách đọc các sự kiện của cuộc sống trong điển ảnh của đức tin, nghĩa là được thúc đẩy bởi lòng kính sợ Chúa. Đứng trước những sự đau khổ và tang tóc, trẻ khôn là người biết nghiền ngẫm về cuộc đời tạm bỡ chóng qua và biết đọc lịch sử đời người với cặp mắt của Thiên Chúa, đấng luôn luôn muốn điều tốt lành cho con cái của mình. Và trong kế hoạch yêu thương khôn dò, đôi khi cho phép chúng ta chịu thử thách với đau khổ để đưa chúng ta tới một điều lành tốt hơn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy xin Đức Maria Chí Thánh đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình mùa 40. Ngõ hầu, mẹ giúp mỗi người Kitô hữu thật lòng trở về với Thiên Chúa. Xin mẹ nâng đỡ lòng quyết chí từ bỏ sự xấu và lãnh nhận ý Chúa trong cuộc đời chúng ta. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Angela Domini.
Via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udine diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, praeundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
như đã nói trên, vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm một giáo xứ nằm ở mạn Bắc thành phố, mới được thành lập từ năm 1989. Trong bài giảng dựa theo các bài đọc sách thánh, Ngài đã chú giải hai tư tưởng chính. Tư tưởng thứ nhất dựa trên bài tin mừng. Đứng trước hai tai nạn vừa diễn ra, thay vì bàn tán về căn nguyên của chúng, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy coi đó như là cơ hội để chúng ta xét mình và hoán cải. Cái chết bị đắt hơn hết là sự mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Đây không phải là việc Chúa trừng phạt chúng ta cho bằng chúng ta đóng cửa lòng trước lời mời gọi của Ngài. Vì thế, mùa 40 là thời kỳ thích hợp để chúng ta nhìn lại cuộc đời dưới ánh sáng tin mừng, xét lại đường lối cầu nguyện, hoạt động, làm việc tương quan với tha nhân. Thiên Chúa nhân lành không muốn hủy diệt chúng ta, nhưng muốn cho chúng ta cải thiện và phát sinh hoa trái tốt lành. Tư tưởng thứ hai dựa trên việc Thiên Chúa mặc khải danh tính cho ông Môi-sen. Ngài tỏ mình như là kẻ quan tâm đến số phận đau khổ của dân Israel bị áp bức và trao cho ông Môi-sen nhiệm vụ đi giải phóng họ. Lời mặc khải "ta là" xem ra bí ẩn, nhưng kỳ thực muốn nói đến rằng Ngài hiện diện với dân, Ngài muốn móc nối tương giao với con người, Ngài muốn chia sẻ những vui buồn của con người. Cuộc đối thoại khởi đầu từ bụi gai bốc cháy sẽ được tiếp tục ở trên cây thập giá, khi mà Đức Kitô, Thiên Chúa làm người, được trao ban cho chúng ta để giải phóng chúng ta, cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết, và ôm ấp chúng ta trong tình thương của Cha hiền.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết về các thừa sai dòng thánh tâm và công cuộc truyền giáo cho bộ lạc Pygmy Bambuti trong rừng già Ituri, mạn Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong vài tháng tới đây, cứ điểm truyền giáo Nờ Đu Dê do các thừa sai dòng Thánh Tâm, cũng gọi là các cha Dehoniani điều khiển, sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau 8 năm đóng cửa. Cứ điểm này do Linh Mục Bernardo Longo thành lập trên một ngọn đồi nhìn xuống thung lũng của rừng già Ituri Bạt Ngàn, nằm ở mạn Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Nó là một loại tiền đồn trước khi bước vào rừng già Ituri, là nơi còn bộ lạc người lùn Pygmy Bambuti sinh sống. Bộ lạc này cũng là bộ lạc Pygmy duy nhất còn sống sót tại Congo, tổng cộng khoảng 10.000 người. Cuộc sống an lành của họ đã bị xáo trộn vì chiến tranh và bạo lực. Linh mục Silvano Ruaro, người Italia, cho biết hồi tháng 3 năm 2002, các toán du kích quân thuộc phong trào giải phóng Congo do Pierre Sikuli Bamba lãnh đạo đã đánh chiếm thành phố Iziro và tiến về Mambasa. Đi tới đâu họ tàn phá các làng mạc, giết người, cướp của và hãm hiếp phụ nữ tới đó. Ngày 12 tháng 10 năm 2002, họ tiến chiếm Mambasa. Cha và dân chúng đã phải chạy trốn về Beri. Và lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm việc truyền giáo tại đây, cha cũng thấy người Pygmy Bambuti cùng chạy trốn với dân chúng. Đây là lần đầu tiên họ phải bỏ núi rừng để trốn chạy. Bình thường khi gặp nguy hiểm, họ lẩn sâu vào rừng già. Nhưng lần đó rừng già Ituri cũng không còn đủ an ninh nữa. Chính cha Silvano và đức cha Melchizedek Sikuli Paluku, giám mục Butembo, đã mạnh mẽ tố cáo trước dư luận thế giới các hành động bạo lực này của du kích quân phong trào giải phóng Congo. Hiện nay các người lãnh đạo của phong trào này đang bị Tòa án Quốc tế La Haye xét xử. Nhưng không phải chỉ có các vụ giết người cướp của, đốt phá làng mạc và hãm hiếp phụ nữ. Các du kích quân của phong trào này còn ăn thịt người nữa, đặc biệt là ăn thịt người Pygmy thuộc bộ lạc Bambuti. Vì họ tin rằng khi ăn thịt người Bambuti, họ sẽ có được các quyền lực ma thuật huyền bí. Trong chiến dịch có tên gọi là Xóa Bỏ, phong trào này chủ trương tiêu diệt chủng tộc Pygmy Bambuti, là một trong các bộ lạc Pygmy cổ xưa nhất tại Phi Châu. Ngày nay ít người muốn nhắc tới thảm cảnh diệt chủng này, kể cả người Pygmy, vì ưu tiên hàng đầu của dân chúng là sự sống còn.
Các chứng từ Ai Cập có nói tới các vũ công của Thiên Chúa và ám chỉ người Pygmy Bambuti hiện diện trong rừng già Ituri từ hơn 4.000 năm nay. Mặc dù thời gian qua đi, người dân bộ tộc Bambuti vẫn duy trì được căn cước văn hóa và tôn giáo của họ. Nhưng chiến tranh và bạo lực đã đuổi họ ra khỏi rừng già là điểm quy chiếu ngàn đời của họ. Và ngày nay họ cảm thấy lạc lõng vì phải bất đắc dĩ đụng chạm với một xã hội tân tiến xa lạ. Chiến tranh và bạo lực hồi năm 2002 cũng đã khiến cho cứ điểm truyền giáo Neduye bị hư hại nặng, nhưng nay đã được tu sửa. Trước khi xảy ra chiến tranh trên ngọn đồi đối diện cũng có nhà của các nữ tu Komboni và trường học do các chị điều khiển. Trong các tuần vừa qua, cha Silvano Ruaro đang chuẩn bị trở lại cứ điểm truyền giáo. Cha cũng đã tìm được vài nữ tu người Congo sẵn sàng tái mở cửa nhà của các nữ tu Komboni và trường học. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng, vì đường dẫn tới cứ điểm Nduye chỉ là một đường mòn, mỗi khi trời mưa lầy lội rất khó đi. Phương tiện di chuyển duy nhất là đi bộ, đi xe đạp hay xe gắn máy, nhưng thường khi cũng phải xuống để đẩy xe. Do đó, đoạn đường từ Mambaza tới Nduye dài 65 cây số trở thành một ám ảnh lớn. Cha Silvano cho biết đang hy vọng có một tổ chức phi chính quyền nhận giúp tài trợ làm đường dẫn tới cứ điểm Nduye. Đối với người dân nghèo chỉ sống nhờ ít hoa màu và hàng quán buôn bán qua ngày, tất cả những phương tiện di chuyển tối tân đều là những ước mơ không bao giờ trở thành sự thực. Trong suốt các năm cứ điểm bị đóng cửa vì chiến tranh, chỉ có một giáo lý viên già mà dân chúng gọi là Papa Bruxelles ở lại coi cứ điểm với gia đình của ông. Chính ông đã linh hoạt mọi buổi đọc kinh cầu nguyện ngày Chúa Nhật và tham dự các đám táng người chết và trở thành điểm tham chiếu cho cộng đoàn nhỏ tại đây. Chung quanh cứ điểm Nduye, dọc hai bên đường có các chòi làm bằng cành cây lập lá của anh chị em Pygmy Bambuti. Mỗi nhóm có chừng 8-10 chòi, với số người lớn không quá 20, nhưng có rất đông trẻ em và người trẻ. Các chòi được dựng theo vòng tròn quay mặt vào nhau, chung quanh một khoảng trống rộng chính giữa, có chỗ đốt lửa. Khoảng sân trống ấy là nơi người Pygmy nhảy múa trong các dịp có tang chế hay trong các lễ nghi đặc biệt. Khi đến thăm gia đình nào có người chết, khách phải trùm trên đầu một mảnh vải như dấu chỉ từ thế giới của cuộc sống thường bước vào thế giới lễ nghi của sự thánh thiêng. Đồng thời, phải được vẽ mặt bằng nhọ nồi và cắt cổ tay cho ra ít nhất là một giọt máu.
Trong vùng rừng già Ituri, Bambuti là bộ lạc người lùn Pygmy duy nhất. Bộ lạc này chia làm 5 nhóm, gồm vài chục ngàn người, có một vài khác biệt gắn liền với việc sử dụng cung tên, sở trường của nhóm Efe, hơn là lưới để bẫy thú rừng. Văn hóa của họ bao gồm các vũ điệu và ca hát nhiều bè. Bộ lạc người lùn Bambuti không có các hình thức nghệ thuật khác như mặt nạ, tượng ảnh hay các hình vẽ hoặc các đồ trang sức như các dân tộc Phi Châu khác. Tuy nhiên, người Pygmy Bambuti có nghệ thuật vẽ trên các vỏ cây mà các bộ lạc Pygmy khác không có, như bộ lạc Kva ở miền Trung Nam Congo, hai bộ lạc Baka và Kola ở Cameroon, bộ lạc Bongo bên Gabon, bộ lạc Aka và Mbensele của nước Congo Brazzaville và Trung Phi, và bộ lạc Toa bên Rwanda. Các tác phẩm vẽ trên vỏ cây của bộ lạc Bambuti đã được các nhà thám hiểm, các bác sĩ và thừa sai đem về Âu Châu hồi thế kỷ thứ 19. Bà giám đốc Viện Bảo tàng Dapé ở Paris cho biết các chuyên viên nghiên cứu văn hóa chia thành hai phe. Một phe cho rằng đây là các hình vẽ mới, lấy hứng từ nước ngoài. Phe kia cho rằng chúng rất cổ xưa và biểu lộ các truyền thống thời nhân loại khai sinh và linh hứng cho các dân tộc khác. Viện Bảo tàng Dapé là một trong các viện bảo tàng trưng bày nhiều chứng tích văn hóa Phi Châu nhất và đã dành hẳn một khu vực cho các bức vẽ trên vỏ cây của bộ lạc Pygmy Bambuti, vùng Ituri bên Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy các hình vẽ này chỉ được dùng trong một số lễ nghi đặc biệt là lễ nghi chấm dứt thời khai tâm các thiếu nữ kéo dài 6 tháng, nhưng nhóm Pygmy Bambuti nào cũng giữ nhiều tác phẩm vẽ khác nhau. Việc vẽ các tác phẩm này chỉ do phụ nữ thực hiện, thường là phụ nữ cao niên nhất hay trong trường hợp người Bambuti ở Neduye là bà vợ của trưởng bộ lạc và các phụ nữ khác. Màu đỏ được lấy từ một loại gỗ, màu vàng từ rễ của một loại cây và màu đen từ than. Các hình được vẽ bằng một cây que nhỏ hay bằng ngón tay.
Cho tới các thập niên gần đây, người Pygmy Bambuti vẫn sinh sống bằng việc hái trái cây, săn bắn và tìm mật ong. Nhưng kể từ khi có chiến tranh, cuộc sống của họ cũng trở thành khó khăn hơn vì rừng già cũng không còn an ninh nữa. Cha Franco Laudani thuộc dòng Comboni đặt cách mục vụ cho người Pygmy từ 20 năm qua, ban đầu tại Mumbere rồi trong giáo phận Wamba cho biết công tác mục vụ nhắm thăng tiến ba lĩnh vực, giáo dục, sức khỏe và các quyền của các anh chị em Pygmy. Trong quá khứ, người Pygmy bị người Bantu khai thác bóc lột cho việc săn bắn và trồng tỉa để đổi lấy một ít lương thực sống qua ngày. Nhưng hiện nay, tình hình đang thay đổi nhờ hoạt động của các thừa sai và giáo hội. Trong giáo phận Wamba, hiện có 3 trường tiểu học cho người Pygmy và từ năm 2004 có thêm một trường trung học với khoảng 30 học sinh và đã có 5 giáo viên xuất thân từ trường trung học này. Từ tháng 3 năm 2009 lại có thêm một trường dạy nghề và dạy nghệ thuật cho thanh niên thiếu nữ Pygmy. Cha cho biết tổng cộng có khoảng 5.000 học sinh Pygmy. Điều này có nghĩa là các gia đình ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục và họ được mời tham dự vào việc xây cất các lớp học. Trong lĩnh vực y tế cũng có nhiều việc phải làm vì 40% các trẻ em Pygmy chết trước khi lên 5 tuổi và tuổi thọ trung bình của người dân là hơn 40. Các thừa sai cũng dạy người Pygmy tự canh tác đất đai để sinh sống mà không bị người Bantu khai thác bóc lột. Song song là việc thăng tiến, tôn trọng và thừa nhận các quyền của người Pygmy. Tại Neduye, cha Silvano, dòng Thánh Tâm cũng sẵn sàng để tiếp tục công trình truyền giáo của cha Franco và cha Bernardo Longo. Đến Congo năm 1970, năm sau đó, cha được chỉ định làm việc tại cứ điểm truyền giáo Neduye 5 năm. Sau đó, cha được thuyên chuyển đi nhiều nơi khác nhau và làm việc tại Mambasa trong một thời gian dài. Giờ đây, cha sẵn sàng trở lại Neduye và nhất quyết đẩy mạnh công tác giáo dục. Cha nói với mọi người, đừng gửi thực phẩm, nhưng hãy gửi trường học tới cho chúng tôi. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nhiều giáo viên để giúp người Pygmy ý thức được phẩm giá và các quyền lợi của họ là phương thế hữu hiệu nhất giúp họ thoát ra khỏi cảnh bị khai thác bóc lột và loại bỏ ngoài lề xã hội. Song song là việc cải tiến các điều kiện cuộc sống vật chất của họ. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cha Silvano vẫn tin tưởng lạc quan sẽ đạt tới các mục tiêu đề ra trong đường hướng mục vụ cho các anh chị em Pygmy Bambuti.
Vừa rồi là bài viết về các thừa sai dòng Thánh Tâm và công cuộc truyền giáo cho bộ lạc Pygmy Bambuti trong rừng già Ituri, mạn Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đây Mai Anh và Đặng Thế Nhân điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận công giáo tại Tây Ban Nha đặc biệt vui mừng vì tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 11 tới đây, nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông Đồ tại đây. Hôm sau đó, Chủ nhật 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm thành phố Barcelona để thánh hiến bàn thờ nhà thờ Thánh Gia tại đây. Đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ năm của Ngài tại hải ngoại trong năm nay, sau Malta, Bồ Đào Nha, Chypre và Anh Quốc. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã loan báo như trên sáng ngày 3 tháng 3 và cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Santiago có một ý nghĩa lớn đối với Âu Châu trong tương quan với năm thánh Jacobe hiện nay. Đức Tổng giám mục Julio Barrio đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến tại Vatican hôm 2 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Luis Martinez Sistac, Tổng giám mục Barcelona, cũng đã mời Đức Thánh Cha trước đây, và nay Đức Thánh Cha chính thức cho công bố cuộc viếng thăm của Ngài. Hai vị Tổng giám mục liên hệ cũng mở cuộc họp báo về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và nhiệt liệt cảm ơn Ngài vì đã nhận lời mời của giáo hội địa phương. Năm thánh Jacobe lần thứ 119 đã được khai mạc chiều ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại nhà thờ chính tòa địa phương. Thánh đường này có mộ của thánh Jacobe tiền và là nơi hành hương nổi tiếng từ thời Trung Cổ. Trong sứ điệp gửi giáo hội địa phương vào dịp đó, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gọi năm thánh Jacobe là cơ hội để các tín hữu khi gặp gỡ Chúa Kitô và suy tư về ơn gọi nên thánh chân thực của mình, được thấm nhiễm lời Chúa, có sức soi sáng và kêu gọi. Biến cố năm thánh hiện nay với chủ đề hành trình hướng về ánh sáng cũng là dịp để những người không có tín ngưỡng được đón nhận đức tin từ đấng soi sáng cho mỗi người để họ được sự sống.
Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện qua dòng lịch sử và ngày nay, bao nhiêu tín hữu đi theo con đường Santiago đến hành hương tại đền thánh Jacobe. Ngài ghi nhận rằng con đường này rải rác chứng tích về lòng nhiệt thành, thống hối, lòng hiếu khách, nghệ thuật, văn hóa, nói với chúng ta một cách hùng hồn về căn cội tinh thần của Âu Châu. Theo cha Lombardi, việc Đức Thánh Cha đến thánh hiến bàn thờ của nhà thờ thánh gia nổi tiếng tại Barcelona cũng là một cử chỉ ca ngợi kiến trúc sư Antonio Gaudí đã xây kết thánh đường này và bắt đầu được mở án phong chân phước. Cử chỉ của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa đức tin và nghệ thuật, vốn là điều được Ngài đặc biệt đề cao. Vương cung Thánh đường Thánh gia được khởi công xây cất cách đây 128 năm, tức là năm 1882, và dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2026. Kiến trúc sư Gaudí đã làm việc cho dự án này trong 40 năm trời. Ông sống rất nghèo và bị tử nạn năm 1926 vì tai nạn xe điện.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Uganda với 26 giám mục đã về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến chung các giám mục sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục gia tăng tình liên đới giữa các giáo phận, quan tâm giúp các linh mục và tu sĩ nam nữ sống trọn ơn gọi và sứ mạng của mình, nâng đỡ các nạn nhân chiến tranh, các cô nhi quả phụ, đẩy mạnh việc chăm sóc những người bị SIDA và các thứ bệnh khác, đồng thời tăng cường việc mục vụ gia đình trong chương trình tái truyền giảng tin mừng. Mặt khác, trong những ngày ở Roma, Hội đồng Giám mục Uganda đã lên tiếng kêu gọi trợ giúp tái thiết miền Bắc Uganda sau 20 năm nội chiến tại miền này. Đức cha Matthias Sesekamania, Giám mục Giáo phận Lugasi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây qua hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 2 tháng 3 vừa qua. Đức cha cho biết, miền Bắc nước này đã ra khỏi 20 năm nội chiến, nhưng hàng triệu người từ lâu sống trong các trại tị nạn. Nay, cần phải giúp đỡ họ tái thiết nhà cửa và tái canh tác. Họ là những người dân rất nghèo, thiếu thốn mọi sự. Đức cha nói, chúng tôi cũng cần cấp thiết tái thiết các trường học, vì giáo dục chính là chìa khóa của mọi sự phát triển. Giáo hội cũng giúp dân chúng đạt tới sự hòa giải hoàn toàn tại miền Bắc Uganda. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Sesseka Mania cũng nói đến thách đố các giáo phái, có những phương tiện tài chính quan trọng và đang thu hút nhiều người trẻ, cũng như những người nghèo. Đức cha nói, chúng tôi không biết họ từ đâu có nhiều tiền như vậy, nhưng chúng tôi cũng biết rằng phần lớn các giáo phái ở Uganda hiện nay đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu.
Sáng thứ Ba, mùng 2 tháng 3, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di dân và Lưu động, đã lên tiếng tố giác nạn kỳ thị người du mục Sinti và Rome ở Âu Châu. tuyên bố nhân dịp khai mạc khóa họp của 20 vị đặc trách mục vụ người du mục ở Âu Châu, chủ đề là tình trạng và viễn tượng đối với việc mục vụ người du mục. Tức Tổng giám mục Marchetto nhận định rằng các sắc dân du mục thiểu số này rất thường phải chịu nạn bạo hành, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài. Nhân quyền của người Sinti và Rome tiếp tục bị vi phạm vì nạn kỳ thị và loại trừ. Trong bối cảnh trên đây, Tức Tổng giám mục Marchetto coi công việc mục vụ cho những người du mục này là một công tác mà giáo hội không thể từ bỏ. Tức Tổng giám mục nhắc đến kết quả một cuộc thăm dò nơi người du mục Rome. Một nửa số người được hỏi ý kiến đều xác quyết họ bị kỳ thị trong vòng 12 tháng qua. Theo Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, hiện nay có khoảng từ 9 đến 12 triệu người du mục Sinti và Rome tại Âu Châu, phần lớn sống tại Romania, Hungary, Bulgaria và Tây Ban Nha.
Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Howard Hubbard, thỉnh cầu chính phủ của Tổng thống Obama đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các nhóm dân thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Đức cha Hubbard cũng là giám mục giáo phận Albany, bang New York. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư đề ngày 1 tháng 3 vừa qua gửi đến tướng James Jones, cố vấn an ninh quốc gia. Trong thư, Đức cha bày tỏ lo âu sâu xa vì sự bùng nổ bạo lực trong thời gian gần đây chống lại các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác ở Iraq. Đức cha Hubbard viết, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm mạnh mẽ với chính quyền Iraq về việc gia tăng bảo vệ an ninh cho mọi người dân, bảo vệ phẩm giá của mọi nhóm dân ít người, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Đức cha nhắc đến sự kiện 8 tín hữu Kitô bị giết trong vòng 10 ngày hồi tháng 2 vừa qua ở thành phố Mosul, và điều này cũng làm cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ rất lo âu. Mosul là thành phố lớn thứ hai tại Iraq và là nơi tập trung đông đảo các tín hữu Kitô. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp viện trợ nhân đạo, trong tháng 2 mới đây đã có 4.320 tín hữu Kitô Iraq phải di tản khỏi thành phố này và tị nạn tới tỉnh Ninive láng giềng. Bạo lực gia tăng tại Iraq giữa lúc nước này chuẩn bị cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật hôm qua, mùng 7 tháng 3.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị con đường ơn gọi của Đức cha Athanasius Snyder, giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan, Trung Á.
Đức cha Athanasius Snyder hiện nay là giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan ở miền Trung Á. Kazakhstan trước kia thuộc Liên bang Xô Viết, nghĩa là từng sống dưới chế độ cộng sản vô thần. Đức cha Snyder là tác giả cuốn Dominus Est, thuật lại những tấm gương anh dũng của các phụ nữ công giáo trong thời kỳ giáo hội bị bách hại đẫm máu và tàn khốc tại Kazakhstan. Các bà đã lấy chính mạng sống để bày tỏ lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể và để bảo vệ các linh mục. Dẫn đầu danh sách là bà Maria Schneider, hiền mẫu của Đức cha Athanasius. Sau đây xin trích dịch chính từ ơn gọi linh mục do chính Đức cha Athanasius Schneider trình bày. Tôi chào đời tại Trung Á, nơi xứ Kyrgyzstan, nằm sát biên giới Trung Quốc, trong một gia đình công giáo người Đức. Thời đệ nhị Thế chiến 1939-1945, cha mẹ tôi bị lưu đày tới rặng Urali. Nơi đây cha mẹ tôi phải sống như tù nhân và nô lệ trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cho dù bị bách hại và bị sỉ nhục, cha mẹ tôi vẫn bảo tồn nguyên vẹn đức tin công giáo và sống đạo chân thành. Chặng đường khốn khổ kéo dài từ năm 1945 đến năm 1960. Trong thời gian này, các tín hữu công giáo vẫn lén lút tụ họp để đọc kinh cầu nguyện chung. Vài linh mục công giáo hoặc bị tù, hoặc bị quản thúc tại gia, hoặc bị lưu đày, thỉnh thoảng vẫn kín đáo đến viếng thăm các tín hữu công giáo sống nơi rặng Urali. Năm 1960, cha mẹ tôi chuyển về Trung Á sống tại Kyrgyzstan, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Năm tôi lên 12 tuổi, nhờ một phép lạ của Thiên Chúa, cha mẹ tôi thành công trong việc trốn thoát khỏi Liên bang Xô Viết Cộng sản về sống tại Tây Đức Tự Do, nơi có bà con họ hàng. Gia đình chúng tôi coi biến cố này như có bàn tay can thiệp của Đức Mẹ Hằng cứu giúp, đứng mà gia đình chúng tôi luôn luôn yêu mến và khẩn cầu. Đức cha Athanasius Schneider kể tiếp, tại Tây Đức tôi tiếp tục việc học và năm 21 tuổi tôi qua nước Áo, gia nhập dòng kinh sĩ thánh giá sống theo quy luật thánh Agostino sau thời gian nhà tập. Bề trên gửi tôi đi truyền giáo bên Brazil, và tại đây tôi thụ phong linh mục năm 1990. Tiếp đó bề trên muốn tôi trao dồi thêm tiếng Nga và gửi tôi đến Đại chủng viện Karaganda thuộc Trung Á, với nhiệm vụ làm cha linh hướng và giáo sư. Năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định tôi làm giám mục phụ tá giáo phận Karaganda. Về nền giáo dục công giáo, thì tất cả những gì tôi nhận được từ trong gia đình và từ cha mẹ tôi đều là ân huệ cao cả đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho tôi có được bậc cha mẹ là những tín hữu công giáo đạo đức và nhiệt thành. Ông bà nội ngoại của tôi cũng thế. Tôi có khẳng định cách nôm na nhưng sâu sắc rằng, tôi nhận đức tin công giáo qua dòng sữa mẹ cho tôi bú. Thật là hồng ân trọng đại. Tôi nhớ rất rõ trong thời thơ ấu, lúc ấy hoàn toàn vắng bóng các linh mục công giáo, đều đặn vào mỗi buổi tối, cha mẹ tôi quy tụ bốn đứa con lại và cầu nguyện chung. Chúng tôi quỳ gối trong phòng và cùng đọc kinh. Chủ nhật thì buổi đọc kinh chung trở thành buổi cử hành phụng vụ lời Chúa thay thế cho thánh lễ. Một giai thoại thật đẹp mà tôi muốn kể lại liên quan đến bí tích rửa tội của tôi. Sau khi tôi chào đời một tuần lễ, mẹ tôi muốn rửa tội cho tôi, bởi vì mẹ tôi lo lắng không biết đến bao giờ mới gặp được một linh mục công giáo. Có thể là một năm, nhưng cũng có thể phải chờ đợi đến hai hoặc ba năm. Do đó, trước mặt cha tôi, mẹ tôi lấy nước đổ trên đầu tôi và đọc, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi mẹ tôi hỏi, cha tôi rửa tội như thế có đúng không? Cha tôi trả lời, không biết. Mẹ tôi liền nói, vậy thì em rửa tội lại và cố gắng làm thật đúng nghi thức. Nói xong, mẹ tôi lấy nước đổ trên đầu tôi và trang trọng đọc công thức rửa tội. Lần này thì mẹ tôi cảm thấy an tâm hơn. Một năm sau đó, có một linh mục công giáo lén lút đến thăm chúng tôi. Cha muốn tất cả các bà mẹ mang con nhỏ đến để cha rửa tội. Cha hỏi mẹ tôi, con bà đã được rửa tội chưa? Mẹ tôi đáp, thưa cha, con rửa tội cho cháu rồi. Cha nói, không sao hết, tôi rửa tội lại, bởi vì tôi không biết bà rửa tội có đúng thể thức không. Như thế tôi được rửa tội đến ba lần. Đức cha Athanasius Schneider trình bày tiếp, ơn gọi linh mục của tôi nảy sinh từ nước Estonia. Hồi đó, mỗi Chủ nhật gia đình chúng tôi lái xe sang Estonia để tham dự thánh lễ. Chúng tôi đi trong bóng tối, đi ban đêm và về ban đêm, bởi vì vào thời ấy, nhà nước Cộng sản vô thần cấm cha mẹ mang con cái theo khi đi dự lễ. Nếu bị bắt gặp, họ sẽ tước đoạt con cái và giao cho viện mồ côi. Sau thánh lễ, mọi người quây quần chen chúc trong căn phòng nhỏ bé của vị linh mục. Hình ảnh vị linh mục thánh thiện ghi một dấu ấn thật đậm trong con tim thơ trẻ của tôi, năm ấy lên 10 hay 11 tuổi. Chính vị linh mục này chuẩn bị cho tôi xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau đó ngài bị giam tù. Bây giờ thì ngài đã qua đời rồi. Quý danh của ngài là Balotsky và là linh mục của dòng Cappuccino. Cử chỉ lời nói của ngài thật trang trọng nhưng cũng thật lôi cuốn đối với đứa con nít như tôi. Con nít thường tò mò và đặt nhiều câu hỏi. Tôi thắc mắc hỏi mẹ, mẹ ơi, làm thế nào để trở thành linh mục? Tôi chỉ hỏi vì tò mò chứ không mảy may có ý hướng trở thành linh mục. Tôi nhớ rất rõ là mẹ tôi đứng lên và nói, để trở thành linh mục, Thiên Chúa phải gọi. Tôi không hiểu câu trả lời của mẹ. Tôi không hiểu và cũng từ đó tôi không bao giờ hỏi mẹ về chức linh mục nữa. Mãi cho đến khi gia đình chúng tôi di chuyển về Tây Đức, vào một ngày trong năm 12 tuổi, hình ảnh của vị linh mục Cappuccino thánh thiện bên nước Estonia bỗng nhiên hiện về trong trí nhớ của tôi. Cùng lúc nảy sinh trong lòng tôi niềm ước muốn trở thành linh mục, ước muốn lớn mạnh mãi cho đến năm 13 tuổi, thì tôi cảm thấy chắc chắn mình có ơn gọi linh mục. Tôi cũng bỗng nhiên hiểu lời mẹ nói năm xưa, Thiên Chúa phải gọi. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tôi đã không bao giờ nghi ngờ về ơn gọi của tôi, không bao giờ. Muôn vàng cảm tạ Thiên Chúa, tôi thanh thản tiến bước trong hành trình ơn gọi linh mục như tôi đã trình bày lúc khởi đầu chứng từ của tôi. Nhân dịp này, tôi muốn đưa ra lời mời gọi, đặc biệt là các bạn trẻ và các gia đình trẻ. Xin mọi người hãy vun trồng đức tin Công giáo ngay trong gia đình, hỡi các bậc cha mẹ trẻ. Xin quý vị hãy cầu nguyện chung với con cái, hãy dạy cho con cái biết cầu nguyện, hãy nêu cao gương sáng cho con cái bằng chính cuộc sống đạo chân thành của quý vị. Hãy thông truyền đức tin Công giáo tuyệt đẹp cho con cái của quý vị. Riêng đối với các bà mẹ gia đình, đừng sợ hãi hoặc ngần ngại cầu xin rằng, tại Chúa, khi Chúa muốn, xin Chúa hãy gọi một trong các con trai của con vào chức linh mục. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, chúc lành cho tất cả các gia đình anh chị em, cho đau khổ cũng như cho các ước muốn của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.